Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách Cơ Đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả Cơ Đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Sống Yêu Thương với thông điệp Điều gì có thể xảy ra khi chúng ta học biết yêu thương theo phương cách của Đức Chúa Trời. Cuốn sách này gồm có 3 phần, phân tích về những căn bản của tình yêu, những phẩm chất của tình yêu và tác động của tình yêu, để chúng ta có thể sống mỗi ngày càng giống Chúa hơn và sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ đọc cho quý thính giả cùng nghe chương thứ 4 của phần 2. Yêu thương là nhân từ. Người nhân từ làm lành cho linh hồn mình, còn kẻ hung bạo xui khổ cực cho thịt mình. Châm ngôn đoạn 11 câu 17. Một số người vốn tự nhiên là nhân từ hơn những người khác. Đó thường là vấn đề về tính cách. Tuy nhiên, dù cho tính cách của bạn có là gì đi chăng nữa, yếu tố cơ bản vẫn là tình yêu luôn hoạt động hướng về người khác dưới hình thức của sự nhân từ. Tiếng Hy Lạp gọi nhân từ là Christos, buổi đầu của đạo Cơ Đốc. Cơ Đốc nhân được xem như là tín đồ của Christos. Một số người nhầm lẫn hai từ này và cho rằng đó chính là những người đi theo sự nhân từ. Theo một nghĩa thì họ đúng. Vậy sự nhân từ là gì? Đôi khi từ này được dịch như mềm mại hay là hiền lành, và trong một trường hợp được gọi là dễ dàng, như cách Chúa Giêsu miêu tả về chiếc ách của Ngài mà người ta có thể mang lấy. Matthew đoạn 11 câu 30. Sự nhân từ là sự mềm mại. Thỉnh thoảng chúng ta đặt quá nhiều kỳ vọng nơi những người khiến họ cảm thấy điều đó là gánh nặng đối với họ. Chúng ta phải có lòng khoan dung, đừng nên độc ác và nhẫn tâm khi quan hệ với người khác, đặc biệt khi chúng ta nắm quyền hành trong tay. Thậm chí khi chúng ta có lý do chính đáng để áp đặt nhiệm vụ nặng nề lên người khác, thì cách chúng ta thực hiện sẽ phá đi mối tương tác. Nếu chúng ta không nhân từ hay tử tế, Chúa Giêsu nói rằng trách nhiệm ta đặt lên vai các con hoàn toàn hợp lẽ, nhưng cách ta đặt trách nhiệm lên các con thật dễ dàng, nhân từ và mềm mại. Đó là bởi vì ta thật sự quan tâm đến các con. Xét cho cùng, tình yêu là sự nhân từ, chính ta là tình yêu. Nếu bạn ở vào một vị trí lãnh đạo và cầm quyền, vai trò của bạn là đề ra trách nhiệm cho những người khác, thế thì bạn phải cẩn thận phân tích đường lối bạn thực hiện. Bạn có chấp nhận sự nhân từ, mềm mại, giới hạn lỗi lầm và luôn linh động? Nếu không, bạn có nguy cơ trở thành người độc đoán và thiếu mất tình yêu. Đây là vấn đề một số người chồng phải giải quyết. Họ biết được quá nhiều điều về sự vâng phục của người vợ, cho đến nỗi họ cố ý che đậy những giảng dạy rõ ràng trong Kinh Thánh rằng trước hết họ phải vâng phục nhau. Người đàn ông khắt khe áp đặt một số điều lên vợ mình theo cách không có tình yêu. Chúng ta cũng có thể khắt khe với con cái hay đồng nghiệp. Lòng nhân từ loại trừ nhiều điều tồi tệ trong các mối quan hệ. Nó có vẻ hiệu quả hơn là tính khắt khe. Chúng ta phải ghi nhớ rằng lòng nhân từ luôn là một phần của tình yêu Agape, và đó là điều Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta. Nghĩ đến vài điều bạn áp đặt lên người khác: một công việc cần hoàn thành, một sửa chữa cần thực hiện, một lời quở trách, hay một yêu cầu làm việc tốt hơn hay nhiều thời gian hơn. Bây giờ hãy đặt mình vào chỗ của người đó và thử hình dung bạn sẽ muốn điều này được đặt lên trên bạn như thế nào. Những từ nào bạn sẽ muốn người ấy nói với bạn, thái độ của lời nói và cách trình bày như thế nào để khiến bạn dễ dàng chấp thuận lời yêu cầu đó. Mặt khác, những gì sẽ khiến bạn phản ứng, làm tổn thương bạn hoặc làm bạn giận dữ. Khi bạn khám phá ra địa vị của người kia, hãy có kế hoạch tìm cách tiếp cận với người đó trong sự nhân từ. Thưa quý thính giả, chương 4 của phần 2 trong cuốn sách Sống Yêu Thương đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 5 của phần 2 vào chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Khát Khao Gần Ngài do ca sĩ Tuyết Mai trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.